欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托直播的越南温馨味。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần, Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau: Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ chủ nhật hàng tuần, Đài Đại Khê AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần, và Đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw.
Xin kính chào các bạn, mình là Tố Kim. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, đến chủ nhật là Tố Kim lại cùng các bạn trò chuyện trên làn sóng phát thanh. Không biết là các bạn có chờ đợi giây phút này không? Riêng Tố Kim thì Tố Kim phải chuẩn bị thật là nhiều để có thể trò chuyện với các bạn qua làn sóng phát thanh này đây. Và chương mục ngày hôm nay của chúng tôi cũng như thường lệ sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là tiết mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến chuyên mục thông tin dành cho lao động di trú, chuyên mục tin tức quê nhà, và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục sinh hoạt thưởng thức và thưởng thức ca nhạc. Thì như thường lệ, mở đầu cho chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Xin mời các bạn đón nghe nha.
Bây giờ, để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Tôi Kim hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Các bạn thân mến, thì tuần trước ha, chúng ta đang học những cái câu nói về ngộ độc thực phẩm. Và không biết các bạn có nhớ là tuần trước chúng ta học câu gì không ạ? Tố Kim xin nhắc lại nha, đó là chúng ta đã học câu triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, rồi những dấu hiệu cảnh báo của ngộ độc thực phẩm. Thì không biết là các bạn còn nhớ hai câu này không ạ? Vâng, thưa các bạn, thì trước khi bước vào bài học mới, Tố Kim xin nhắc lại hai câu mà chúng ta đã học hôm trước. Đó là sự u trung tủ chân chuồng và sự u trung tủ tờ chỉnh xuyên. À, các bạn còn nhớ không ạ? Vâng, đúng rồi, nhớ ha. Và như tuần trước Tố Kim có hứa với các bạn là hôm nay chúng ta sẽ học những cái triệu chứng của ngộ độc thực phẩm như thế nào, tiếng Trung nói ra sao. Thì các bạn có biết không, các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm á, sẽ bao gồm là sốt cao không hạ nè, rồi sức hoạt động kém, rồi cảm thấy mệt mỏi, tiêu chảy dữ dội, nôn ói nè, buồn nôn kéo dài nè. Và khi mà chúng ta đi ngoài á, thì phân sẽ có mùi, màu sắc của phân bất thường hoặc là có những vệt máu. Thì đó là những cái triệu chứng của ngộ độc thực phẩm. Thì trong tập hôm nay chúng ta sẽ học những cái triệu chứng sau đây. Đó là sốt cao không hạ, sức hoạt động kém, mệt mỏi, tiêu chảy dữ dội. Còn các triệu chứng như là nôn ói, buồn nôn kéo dài, phân có mùi, màu sắc bất thường hoặc là có vệt máu thì chúng ta sẽ học tiếp vào tuần sau tiếng Hoa nói như thế nào, tại vì thời gian có hạn ha. Và triệu chứng đầu tiên của ngộ độc thực phẩm đó là sốt cao không hạ. Tiếng Hoa nói như thế này, cao sao bù thuê, cao sao bù thuê. Cao sao là sốt cao, bù thuê là không hạ. Triệu chứng thứ hai đó là sức hoạt động kém, hoạt động lực cha, hoạt động lực cha. Tôi Kim xin lặp lại, hoạt động lực cha, hoạt động lực cha tức là sức hoạt động kém, tức là rất là lười hoạt động. Thì hoạt động là hoạt động, hoạt động lực là sức hoạt động, cha là kém. Triệu chứng tiếp theo đó là mệt mỏi, chuyển tai, chuyển tai, chuyển tai là mệt mỏi. Rồi triệu chứng tiếp theo của ngộ độc thực phẩm nữa đó là tiêu chảy dữ dội, nghiêm trọng phụ xệ. Tôi Kim xin đọc thật chậm, nghiêm trọng phụ xệ. Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim lặp lại câu này, nghiêm trọng phụ xệ. Nghiêm là nghiêm, trọng là trọng, do đó nghiêm trọng là nghiêm trọng. Ở đây chúng ta có thể dịch là dữ dội. Phụ xệ là tiêu chảy. Nghiêm trọng phụ xệ thì chúng ta có thể dịch là tiêu chảy nghiêm trọng hay là tiêu chảy dữ dội. Đa số thì chúng ta nói là tiêu chảy dữ dội ha, chứ ít có ai nói là tiêu chảy nghiêm trọng. Tiêu chảy nghiêm trọng thì cũng đúng, không có gì sai cả. Coi các bạn muốn dịch như thế nào cũng được ha. Đó là những cái triệu chứng mà ngộ độc thực phẩm gây ra. Thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim lặp lại những cái triệu chứng trên nha. Cao sao bù thuê, cao sao bù thuê tức là sốt cao không hạ. Hoạt động lực cha, hoạt động lực cha tức là sức hoạt động kém. Chuyên tai, chuyên tai tức là mệt mỏi. Nghiêm trọng phụ xệ, nghiêm trọng phụ xệ tức là tiêu chảy dữ dội. Thì đó là bốn triệu chứng của chứng ngộ độc thức ăn. Thì còn những cái triệu chứng khác nữa như là ói nè, buồn nôn kéo dài nè, phân có mùi hôi nè, hay là màu sắc bất thường hay là có vệt máu, thì những triệu chứng này chúng ta sẽ tiếp tục học vào tuần sau nhé. Và các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Tôi Kim hy vọng rằng các bạn có thể ôm đi ôm lại những cái câu mà chúng ta vừa mới học ở trên. Có như vậy thì chúng ta vừa biết được các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm cũng như là biết được tiếng Hoa những triệu chứng này nói như thế nào. Vâng, mà hôm nay Tố Kim cũng xin tạm biệt các bạn tại đây. Hẹn vào tuần sau các bạn nhé. Bye bye.
Một mình qua sân vắng, chợt nhớ đêm trăng ngày xưa. Dù cuộc tình cay đắng không ngờ, sao ta chờ mong. Nhớ em với bao đơn đau ôi sát thân hao gầy. có đêm anh chẳng nhớ ai cho xa xơ mịt mùng. Bóng đêm tối tăm lạnh lùng, trái tim khóc than muôn trùng buồn tênh. Người tình sao đi mãi, hạnh phúc trên tay vụt bay. Giờ chỉ còn nỗi nhớ đông đầy, cô đơn còn đây. Có ai với ta ngắm trăng như giấc mơ năm nào? Trái tim vốn hay hát ca theo tháng năm tan biến. Bỗng nhìn nắng mai tươi cười, ghé thăm với bao nhiêu tình say đắm. Có em với ta sánh vai ngắm trăng, bỗng đêm sẽ không vắng tên mịt mờ. Và bàn chân mong quên đi bước cô đơn, tim chân vàng lẻ loi. Sánh đôi ngắm trăng, ánh trăng sáng rồi năm tháng, rồi từng đêm ta chung đôi cố tìm quên những thương đau ngàn sau. Chợt nhớ đêm trăng ngày xưa, dù cuộc tình cay đắng không ngờ sao ta chờ mong. Nhớ em với bao đớn đau, ôi sát thân hao gầy. Có đêm em chẳng nhớ ai cho sát sơ mịt mùng. Bóng đèn tối tăm lạnh lùng, trái tim khóc than muôn trùng em ơi.
Thông tin di công.
Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài. Các bạn thân mến, thì dạo gần đây ha, trên truyền hình, trên những phương tiện truyền thông cũng có đăng những thông tin nói về việc xe lửa cao tốc của Đài Loan đưa ra một
cái quy định mới, đó là to xe yên lặng. Khi mà chúng ta đi tàu đó, đi xe này thì chúng ta khi mà nghe điện thoại thì chúng ta phải đi ra một cái chỗ nói tiếp giữa hai toa xe để mà nói chuyện. Rồi khi mà chúng ta nghe nhạc thì chúng ta phải đeo tai nghe để giữ cái không gian yên tĩnh cho mọi người ở trên toa xe. Vậy thì nhân dịp này Tố Kim cũng xin chia sẻ với các bạn về những quy tắc đi tàu lửa, đi xe buýt nha. Khi chúng ta đến Đài Loan làm việc thì tin chắc rằng các bạn sẽ nhận thấy môi trường sinh hoạt ở Đài Loan rất là tốt. Và giao thông công cộng của Đài Loan cũng rất là tiện lợi, giúp cho chúng ta có thể đi lại từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh chóng, lại rẻ tiền nữa. Thì tin chắc rằng khi mà các bạn đến Đài Loan ha, các bạn cũng đã có kinh nghiệm đi xe lửa ở Đài Loan. Không biết là các bạn thấy như thế nào ạ? Xe lửa của Đài Loan quá là ok ha. Nó như là chúng ta đáp xe buýt vậy đó. Có thể là chúng ta đi một đoạn ngắn thì chúng ta vẫn có thể đáp xe lửa khi mà cái tuyến đường đó gần ga xe lửa. Và xe lửa thì hầu như cũng là một phương tiện giao thông công cộng của đa số người dân Đài Loan. Và khi mà đi xe lửa như vậy thì nó cũng có những cái nguyên tắc của nó nha các bạn. Không phải là chúng ta đứng đâu thì đứng, rồi muốn lên, muốn xuống như thế nào thì lên xuống. Chúng ta cũng phải tuân thủ nguyên tắc khi mà chúng ta đi xe lửa. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho mọi người. Cái nữa đó là chúng ta có thể đảm bảo trật tự ở các ga, nhất là khi mà lên xuống xe nha các bạn. Rồi thì sau đây Tố Kim xin chia sẻ với các bạn về quy tắc trên phương tiện giao thông của Đài Loan. Thì phương tiện giao thông hôm nay đó là khi chúng ta đi xe lửa, mà các bạn miền Bắc gọi là đi tàu hỏa nha. Khi mà các bạn đi xe lửa đó thì các bạn phải tuân thủ các điều sau đây. Thứ nhất là khi chúng ta xuống ga và chúng ta đợi xe lửa đến thì các bạn nên đứng phía sau vạch vàng nha các bạn. Và các bạn chú ý hướng tàu đang chạy tới để tránh nguy hiểm. Tại vì ở các ga thì lúc mà chúng ta xuống đó để mà chờ xe thì các bạn sẽ chú ý và thấy cái vạch vàng người ta sẽ vẽ ở đó. Thì đây là cái vạch để cho mọi người biết là chúng ta phải đứng ở phía sau cái vạch này, không được đứng lên phía trước vạch này. Tại vì khi các bạn đứng phía trước vạch này thì rất là nguy hiểm. Đôi khi chúng ta không để ý ha, thì có thể là sẽ bị té xuống cái đường ray xe lửa. Và khi mà xe lửa chạy đến thì đôi khi sẽ khiến cho các bạn cảm thấy như là đụng vào xe lửa vậy đó ha, rất là nguy hiểm. Do đó khi mà các bạn đứng ở đó thì các bạn nhớ là đứng sau vạch vàng nha. Rồi, và khi mà xe lửa đến rồi ha, thì chúng ta không nên chèn lên trước. Chúng ta hãy đợi xe lửa mở cửa ra. Các bạn nên đứng nép vào hai bên của cửa để cho khách ở trên xe bước xuống. Chúng ta hãy tuân thủ nguyên tắc là xuống xe trước, lên xe sau, để cho hành khách xuống xe trước rồi mới lên xe theo thứ tự, và nhường cho những người cần thiết người ta lên trước ha. Khi mà chúng ta thấy người lớn tuổi nè, người có ẵm em bé hay là phụ nữ mang thai vân vân thì chúng ta nhường cho họ lên trước. Và chúng ta nhớ xếp hàng nha, chúng ta không nên chèn lẫn, xếp hàng theo thứ tự. Khi mà mình đến trước á, mình sẽ đứng ngay cái vạch vàng, đứng phía sau vạch vàng trước, rồi người đến sau thì người ta sẽ đứng ở phía sau lưng mình. Còn nếu mà mình đến sau, mình thấy có người đứng ở trước rồi thì mình cứ xếp hàng ở sau. Và các bạn cứ xếp hàng như vậy, chúng ta không nên thấy là cửa xe lửa mở rồi chúng ta cứ ào lên và chen vào, như vậy là không được nha các bạn. Rồi khi mà lên xe xong thì có một quy tắc nữa mà các bạn nên tuân thủ, đó là các bạn không được dựa vào cửa khi xe chạy nha. Chúng ta không được dựa vào cửa khi xe di chuyển. Để làm chi? Để tránh nguy hiểm do cửa đóng hoặc là mở đột ngột. Nếu mà nó gặp trục trặc gì, tự nhiên nó đóng cửa hoặc là mở cửa đột ngột thì các bạn có phải là bị rơi ra ngoài hay không, bị té ra ngoài hay không, như vậy rất là nguy hiểm. Cho nên việc này chúng ta cũng nên tuân thủ nha. Và một nguyên tắc nữa khi đi xe lửa đó là các bạn cũng không nên đứng ở lối đi giữa các toa xe. Có bạn hỏi là những chỗ này đôi khi không có người thì mình vào đó đứng ok mà. Việc này không được nha các bạn. Tại vì khi mà các bạn đứng ở giữa lối đi giữa các toa xe đó thì sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách hoặc là sự an toàn của chính bản thân bạn. Tại vì khi mà xe chạy như vậy ha, đôi khi dừng gấp hay như thế nào đó gặp sự cố thì cái nơi này không an toàn cho lắm nha các bạn. Do đó các bạn đừng ở đứng nơi này. Như vậy, tóm lại, khi mà đi xe lửa, đi tàu hỏa thì chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc nào đây? Tôi Kim xin tóm lại nha, là các bạn nên đứng sau vạch vàng khi mà chờ đợi tàu đến, chờ đợi xe lửa đến. Rồi các bạn hãy để hành khách xuống xe trước, rồi mới lên xe sau. Các bạn khi lên xe rồi thì không dựa vào cửa khi xe chạy. Và chúng ta cũng không đứng ở lối đi giữa các toa xe. Đó là những nguyên tắc khi chúng ta đi xe lửa nha. Tôi Kim xin cung cấp ở đây để các bạn tham khảo. Hy vọng rằng mọi người tuân thủ quy định này, chứ không phải là để tham khảo nha các bạn. Phải tuân thủ, chấp hành mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho mọi người. Và để nói tiếp chương trình hôm nay thì Tố Kim xin chia sẻ với các bạn về phép lịch sự khi chúng ta đi xe buýt. Ở Đài Loan á, không biết là các bạn có đi xe buýt chưa ạ? Tố Kim tin chắc là có ha, nhất là ở thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc. Thì việc mà chúng ta sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại cũng khá là phổ biến và khá là thuận lợi. Thật ra thì ở trên khắp hòn đảo Đài Loan, ở các nơi chúng ta đều có thể đón xe buýt để mà đi lại. Nhưng mà theo tôi Kim thấy ha, thì xe buýt ở thành phố Đài Bắc nè, thành phố Tân Bắc nè, Đào Viên nè, hay Đài Trung, xe buýt thì rất là nhiều và rất là tiện. Còn ở Đài Nam á, thì Tố Kim thấy là do cái lượng người sử dụng xe buýt để làm phương tiện giao thông á, phương tiện đi lại á, thì hơi ít như thế nào đó. Cho nên á, cái số lượng mà các chuyến xe nó ít hơn một tí, chúng ta phải đợi lâu một tí. Tuy nhiên ở thành phố Đài Bắc thì quá là nhặt luôn, chúng ta có thể đứng đợi chừng mấy phút là có xe rồi. Vậy thì hôm nay Tố Kim sẽ chia sẻ các bạn về phép lịch sự khi đi xe buýt cũng như là những cái quy tắc mà chúng ta nên tuân thủ. Thì khi mà các bạn đi xe buýt á, các bạn hãy tuân thủ những cái điểm sau để tạo môi trường giao thông công cộng thân thiện, nhất là để cho người Đài Loan nhìn chúng ta với cặp mắt thân thiện hơn, không coi chúng ta là những người dị hợm nha. Thì nguyên tắc thứ nhất đó là các bạn nên vui lòng xếp hàng khi lên xe và tuân thủ nguyên tắc là chúng ta để cho người ta, để cho những người ở trên xe xuống xe trước rồi chúng ta mới lên xe sau. Như vậy thì sẽ suôn sẻ hơn, không khiến cho người muốn xuống xe không xuống được nha các bạn. Rồi, các bạn khi mà muốn đi xe buýt ha, thì chúng ta nên đến sớm một chút và đứng đợi ở điểm dừng xe, ở cái trạm mà xe dừng ha. Và khi mà các bạn thấy xa xa, cái xe mà mình sắp sửa đón á, nó chạy xa xa, nó sắp tới, thì các bạn nên vẫy tay để tài xế nhìn thấy bạn là đón xe, thì ông tài xế sẽ tấp xe dần dần vào. Chứ các bạn đừng có để là xe tới rồi, mình mới vẫy tay. Thì đôi khi á, tài xế không có thấy ai vẫy tay hết, tài xế tưởng đâu là cái trạm này không có ai muốn lên muốn xuống thì họ chạy luôn. Như vậy sẽ khiến trọng thắng thật là gấp thì dễ xảy ra tai nạn nha. Rồi nguyên tắc thứ ba đó là khi mà chúng ta đi xe buýt như thế này thì các bạn hãy chuẩn bị sẵn cái thẻ EasyCard, cái thẻ mà ngồi xe, hoặc là nếu không có thẻ thì các bạn có thể chuẩn bị tiền lẻ nha, để các bạn bỏ vào cái thùng tiền ở trên xe. Tại vì xe buýt của Đài Loan á, tài xế không có thu tiền và cũng không có thói tiền nha các bạn. Cho nên á, nếu mà các bạn không có tiền lẻ, các bạn phải thả vào đó 100 thì tài xế cũng ok luôn, không thành vấn đề. Tuy nhiên như vậy thì sẽ quá cái số tiền của bạn và tài xế cũng không mong muốn như vậy. Do đó các bạn nên đổi tiền lẻ ra trước để mà bỏ vào cái thùng tiền ở trên xe. Thì tại Đài Loan ha, khi mà chúng ta tham gia các phương tiện giao thông công cộng á, thì có những cái chỗ nhường cho người lớn tuổi, những người có nhu cầu. Cho nên khi mà các bạn đi xe buýt cũng vậy á, các bạn thấy người ta có nhu cầu, những người cao tuổi, người mang thai hay là những người có con nhỏ, người khuyết tật, thì các bạn nên nhường chỗ cho những người này, cho dù là chỗ bạn ngồi không phải là chỗ dành riêng cho nhóm người này nha các bạn. Rồi các bạn cũng không nên chiếm dụng không gian, chiếm dụng chỗ ngồi bằng đồ đạc của mình. Tức là khi các bạn có hành lý, có ba lô thì các bạn nên để trên người mình. Chúng ta không nên thấy cái ghế trống kế bên thì các bạn để vào đó. Không được như vậy nha. Các bạn có thể để vào đó, nhưng mà khi mà có người lên á, thì mình mau mau mình lấy xuống và mình ôm vào hay là để dưới chân mình để nhường cái ghế đó cho người ta sử dụng. Và một điều nữa mà chúng ta hay mắc phải đó là khi chúng ta đi phương tiện giao thông công cộng thì các bạn nên nói chuyện nhỏ tiếng thôi. Và khi chúng ta nghe nhạc thì chúng ta nên dùng tai nghe nha. Chúng ta không nên mở loa để giữ sự yên lặng trong xe. Đó là những điều mà chúng ta cần chú ý. Và đó là phép lịch sự khi chúng ta đi xe buýt nhé. Chúng ta hãy cùng nhau làm con người lịch sự văn minh nha các bạn. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe thông tin. Các bạn đừng trở thành đồng phạm của tập đoàn lừa đảo qua hành vi là người trung gian lừa đảo. Như chúng ta biết, hiện nay bọn lừa đảo rất là manh động và chúng có rất là nhiều chiêu trò để lừa đảo tiền của mọi người. Và ở Đài Loan ha, thì cái mánh khóe lừa đảo của bọn xấu á, cũng rất là đa dạng. Và chẳng những vậy, bọn chúng còn thu hút cũng như là lường gạt mọi người để mà trở thành đồng phạm của chúng. Bằng cách là các bạn có thể đi rút tiền hộ chúng hay là đi nhận tiền hộ chúng, vân vân và vân vân. Bộ Lao động Đài Loan rất là quan tâm đến các anh chị em lao động nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan và cũng rất là lo lắng các bạn bị bọn xấu lợi dụng. Do đó, Bộ Lao động đã ra tuyên truyền này để cho các bạn thấy được hành vi lừa đảo của bọn xấu để các bạn có thể tránh rơi vào cạm bẫy, trở thành người trung gian lừa đảo của chúng. Vậy thì trước hết Tố Kim xin chia sẻ các bạn, người trung gian lừa đảo là gì? Đó là người chịu trách nhiệm rút khoản tiền bất hợp pháp từ máy ATM hoặc là trực tiếp thu tiền, thu tài sản với nạn nhân để kiếm tiền hoa hồng. Thì công việc này là công việc rất là dễ dàng tại vì không có cần kỹ năng gì hết. Các bạn chỉ việc đến rút tiền ở máy ATM hay là các bạn hẹn nạn nhân ở đâu đó rồi các bạn thu nhận tiền của họ. Tuy nhiên, những hành vi này rất là dễ bị bắt đó các bạn ạ. Hiện nay thì chính phủ Đài Loan cũng như là đồn cảnh sát hay là các ngân hàng đều rất là quan tâm khi mà có người rút tiền với số tiền quá lớn. Cho nên họ sẽ theo dõi và sẽ bắt các bạn khi các bạn đang giao dịch hoặc là khi các bạn đứng ở một cái máy ATM rút tiền. Thì cái hành vi mà rút tiền với cái số tiền nhiều hay là các bạn đến máy này rồi đến máy khác để mà rút tiền cũng sẽ khiến cho mọi người chú ý và người ta sẽ báo cảnh sát. Do đó bạn sẽ rất dễ dàng bị phát hiện và bị bắt. Và các bạn biết không, người trung gian lừa đảo là con chốt của tập đoàn lừa đảo đó. Nếu mà các bạn thành công thì họ sẽ trả một cái tiền phí nhỏ nhỏ cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn thất bại thì các bạn sẽ bị bắt mà họ không bị ảnh hưởng gì hết. Vậy thì người trung gian đến từ đâu? Các bạn có biết không, hiện nay tập đoàn lừa đảo đã nhắm vào những người lao động nước ngoài. Chúng sẽ thông qua những người đồng hương của các bạn để lôi kéo người lao động nước ngoài có ý tưởng lệch lạc hoặc là đang cần tiền gấp. Chúng sẽ đăng tin tuyển dụng lừa đảo trên mạng xã hội, dùng lương cao để dụ dỗ lao động nước ngoài gia nhập vào nhóm lừa đảo. Cho nên khi mà các bạn thấy những cái thông tin tìm người với cái tiền lương cao mà các bạn không cần bỏ nhiều công sức cũng như các bạn không cần có trình độ chuyên môn gì hết thì các bạn hãy cẩn thận nha. Có thể là các bạn đã rơi vào cạm bẫy của bọn chúng và các bạn trở thành người trung gian lừa đảo. Và khi mà người trung gian lừa đảo đó bị bắt thì sẽ xảy ra việc gì đây? Các bạn có thể bị phạt tù từ 1 đến 7 năm theo luật hình sự mới đây. Và các bạn có thể phải bồi thường cho nạn nhân. Thì nếu mà nạn nhân yêu cầu người trung gian bồi thường thì các bạn phải bồi thường đó. Như vậy thì chúng ta không nên trở thành người trung gian lừa đảo. Các bạn nên nhớ, không có việc gì dễ dàng mà kiếm được lương cao. Nếu mà các bạn thấy những quảng cáo tìm người làm việc với lương cao và các bạn không cần có một kỹ năng nào hết thì các bạn nên cẩn thận nha. Người ta nói mà, tham thì thâm. Chúng ta nên cẩn thận và cẩn thận. Đồng tiền kiếm được qua mồ hôi nước mắt của mình mới là đồng tiền chân chính và lâu dài. Và các bạn thân mến, chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng ở đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn vào tuần sau các bạn nhé.
Đây là chương trình Ấm tình đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz. Trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz. Từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần.
Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày.
Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 km từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa, hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra, xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Chưa học quá cách chọn đúng người. Chàng trai đi cùng đang ăn tết kem thật lòng không xứng với em. Em nhìn anh rồi xem ai đi với ai xứng đôi vừa lứa. Người xinh như em mà ngây ngô ghê rồi sau người ta lại nói phí đời. Phí quá trời luôn á. Hình như em cần vitamin A để cho mình sáng mắt. Ra đừng theo người đó em ơi em à. Đừng gây thù oán đau lòng mẹ cha. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi. Vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng đi. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Thế nào anh cũng sẽ lừa được em. Chàng trai đang sánh bước bên em. Đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. Oh oh oh. Em sai một ly em đi một thước. Giờ anh muốn bên cạnh em muốn ôm chặt em rồi nhẹ nhàng nói đáng đời. Anh đã nói rồi. Người ta đang chờ anh trong cơn mưa. Giờ em đã sáng mắt chưa đừng theo người đó em ơi em mà. Đừng gây thù oán đau lòng mẹ cha. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi. Vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng đi. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Thế nào anh cũng lừa được em. Chàng trai đang sánh bước bên em. Đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. Oh, 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 oh.
thì tình yêu là một giấc mộng đẹp,
nhưng ngày cuối cùng lại không ước nhẹ
đen gối nè. Lần sau em kiếm mà mối là tốt hơn ghen.
Anh không phải là người hay ghen, anh chỉ nói để biết là
chân còn phèn.
Anh không giỏi em trong bình tĩnh, anh chỉ giỏi lấy lại những thứ là của mình.
Em xinh xắn em trong đứng đắn nên thu xếp khi thái độ
còn ngay ngắn nha.
Quay chứ sao?
Quay chi?
Quay để còn làm bằng chứng sau này chứ.
Bằng chứng gì?
Em là người yêu của anh.
Ô.
Ô.
Quê hương của tôi.
Hoan nghênh các bạn đã đến với bản tin đến từ quê hương. Bản tin hôm nay bao gồm hai mẫu tin sau: hết lo người già lại sợ những bạn trẻ như hoa hồng trong lồng kính bị lừa đảo online. Nhân Việt hoang phí gần 4 tỷ đô la Mỹ để bỏ thực phẩm còn dùng được. Và sau đây, Tuyết Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Theo nguồn tin từ tờ tin nhanh Express, bài viết nữ sinh bị khống chế online 4 ngày, gia đình mất gần 1,2 tỷ đồng, nhận được những ý kiến phản hồi của bạn đọc. Có người thương ML nhẹ dạ, cũng không ít bạn đọc lo ngại với kỹ năng sống và kiến thức của bạn trẻ hiện nay. Hoa lan trong lồng kính, lỗi từ đâu? Trước người già bị lừa do không rành công nghệ, ít tiếp cận được với phương tiện truyền thông, nay các bạn trẻ này quá đủ điều kiện về vật chất lẫn phương tiện, tạo ra các hoa lan trong lồng kính là lỗi từ đâu? Chúng ta thấy gì qua các vụ lừa đảo bắt cóc online gần đây? Công ty cấp nước chi 50 triệu đồng nhắn tin cho khách hàng cảnh báo lừa đảo. Đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc Bảo Bình cũng cho rằng thông tin trong bài báo đã làm nổi bật một vấn đề nhức nhối, đó là sự thiếu kỹ năng và kiến thức về an toàn mạng của học sinh, sinh viên. Đây là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục và trang bị cho các em kỹ năng cần thiết. Qua câu chuyện của nữ sinh L, bạn đọc 50 lát nhận định không chỉ sinh viên này thiếu kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ, mà cả gia đình của sinh viên này cũng vậy. Trao đổi sinh viên gì mà phải mất 1,2 tỷ đồng, còn hơn đi du học chính thức? Tại sao gia đình không làm việc trực tiếp với nhà trường, mà chỉ làm việc qua điện thoại khi số tiền phải chi trả không hề nhỏ chút nào? Bạn đọc Tony cũng thẳng thắn chỉ ra, nhiều bạn trẻ bây giờ tin vào cái điện thoại hơn là người thân. Hỏi cái gì cũng biết, cũng hay, cũng giỏi lắm, buông cái điện thoại ra thì cầm cái chậu quét nhà cũng ngơ ngác. Chúng ta cần phải tăng cường giáo dục an toàn mạng để tránh lừa đảo. Nhiều bạn đọc tỏ ra bất ngờ với cách lừa xưa như trái đất của nhóm lừa đảo online. Thế nhưng nữ sinh L vẫn dễ dàng bị thao túng. Điều đó cho thấy việc tăng cường giáo dục về an toàn mạng đối với người trẻ là cực kỳ cần thiết. Để tránh tình trạng lừa đảo online, bạn đọc Thuần Dục đã đề xuất giải pháp. Các cơ quan chức năng nên nhanh chóng lập ra các đội đi khắp trường học, đại học, thậm chí làm kênh YouTube, Facebook, TikTok, các clip cảnh báo thủ đoạn này. Tiếp theo là đưa ra số điện thoại khẩn cấp khi có cuộc gọi nghi ngờ. Khi có biểu hiện nghi ngờ, nạn nhân bấm số điện thoại trên thì ngay lập tức cuộc gọi sẽ được giám sát từ xa bởi cơ quan chức năng. Đó là cách để nhanh chóng truy vết. Bạn đọc Minh Châu cũng để lại ý kiến. Câu chuyện này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc quan tâm đến đời sống tinh thần của con cái. Cha mẹ cần là người bạn đồng hành, chia sẻ những khó khăn, khúc mắc của con. Bạn đọc Lê Thư đề xuất nhà trường cần đưa giáo dục về an toàn mạng vào chương trình học. Còn gia đình thì phải dành thời gian lắng nghe và đồng hành nhiều hơn với con cái. Theo nguồn tin từ tờ Tuổi Trẻ Online, hơn 80 triệu tấn thực phẩm còn dùng được bị bỏ đi tại Việt Nam mỗi năm, lãng phí khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ. Trung bình mỗi người phát sinh 76 kg rác thực phẩm, trong khi mức trung bình toàn cầu là 74 kg một năm. Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, thông tin tại lễ ra mắt sáng kiến tái chế rác thải thực phẩm Green Hero vào cuối tháng 9 đã cho biết như vậy. Theo thống kê, hiện nay có 19% lượng thực phẩm sẵn có đang bị lãng phí. Lãng phí thực phẩm đang trở thành thảm kịch toàn cầu, tác động nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội và môi trường. Theo dữ liệu năm 2022 của chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc UNEF cho thấy, có 1,05 tỷ tấn thực phẩm bị lãng phí, chiếm 19% tổng lượng thực phẩm sẵn có cho người tiêu dùng. Một thống kê khác còn nói, có khoảng 1/3 thực phẩm sản xuất ra trên toàn cầu bị thải bỏ hoặc là thất thoát, gây thiệt hại kinh tế ước tính vượt quá 1.000 tỷ đô la Mỹ. Con số thiệt hại tại Việt Nam ước tính tương đương gần 2% GDP, trong đó rau củ quả là 32%, thịt 14%, hải sản 12%. Tổng lượng rác thải sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 13.000 tấn một ngày, trong đó rác thực phẩm tương đương 7.800 tấn một ngày. Thống kê cho thấy, trên 88% rác thải thực phẩm từ các đô thị lớn được đổ vào bãi chôn lấp, không được xử lý chuyên biệt. Công nghệ xử lý rác thải hữu cơ còn hạn chế, chưa có giải pháp cho quy trình vận chuyển, xử lý rác sau phân loại. Hiện tại ở Việt Nam, phân loại rác tại nguồn vẫn ì ạch. Rác chưa phân loại được vứt bỏ trên vỉa hè ở Hà Nội bất chấp biển cảnh báo. Sáng kiến Green Hero giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, triển khai giải pháp công nghệ, kết nối nông dân, hợp tác xã, hình thành nông trại tái sinh và trung tâm đổi mới sáng tạo, và sẽ mở rộng từ đô thị đến nông thôn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, tái tạo tài nguyên và hỗ trợ sinh kế xanh cho người dân. Trong đó, tập trung xử lý rác thải, thực phẩm ngay tại nguồn, chuyển hóa thành sản phẩm hữu ích như là phân, compost, dinh dưỡng cho đất hoặc là thức ăn chăn nuôi, thông qua công nghệ nuôi ruồi lính đen và trùng quế. Green Hero sẽ xây dựng hệ sinh thái công nghệ kết nối nhà hàng, siêu thị, chợ đầu mối và trang trại, tạo nên chuỗi tuần hoàn thực phẩm. Rác thải sẽ được phân loại, xử lý và quay trở lại phục vụ cộng đồng dưới dạng phân bón, thực phẩm tái sinh hay năng lượng sạch. Phó Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tâm nói, mục đích hành động của sáng kiến sẽ mang lại cho cộng đồng cái nhìn sáng hơn về việc sử dụng, tiết kiệm, tái chế rác thải thực phẩm. Trước đây, việc xử lý nguồn rác thải thực phẩm trong nhà hàng, khách sạn luôn chiếm 20-30%. Đây là một gánh nặng. Nếu ứng dụng sáng kiến hoàn toàn, có thể tận dụng nguồn rác thải thực phẩm này để tận dụng lại, tái chế thành phân bón. Mô hình tái sử dụng sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí rất nhiều, giảm được lượng khí thải rất lớn, góp phần cải tạo môi trường sống ngày càng tốt hơn. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin đến từ quê hương. Tôi Kim xin chia sẻ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
The summer wind came blowing in from across the sea.
It lingered there, so warm and fair, to walk with me.
All summer long,
we sang a song
And then we strolled on the golden sand.
Tu amigo
and the summer wind.
Like painted kites, those days and nights they went flying by.
The world was new beneath a bright blue umbrella sky. Then softer than that piperman, one day it called to you. And I lost you to the summer wind. The autumn wind
and the winter winds,
they have come and they have gone.
And still those days, those lonely days,
they go on and on. And guess who sighs his lullaby,
lullaby.
All the nights that never end.
Never, never, my fickle friend.
The summer wind,
the summer wind,
the summer wind, the summer wind.
Tiết mục sinh hoạt thường thức.
Tố Kim đã từng giới thiệu các bạn dầu hoa trà của Đài Loan, còn được gọi là dầu ô liu đông phương. Đó là do trong dầu hoa trà có hàm lượng chất béo không bão hòa đơn phong phú, khiến cho danh tiếng của dầu hoa trà nổi lên như diều gặp gió và giá trị của nó cũng tăng vọt. Vậy thì dầu hoa trà với dầu trà nó phân biệt như thế nào? Xin thưa với các bạn, dầu hoa trà là một trong những loại của dầu trà. Thì Tố Kim cũng xin chia sẻ lại với các bạn, đó là dầu trà Đài Loan được chia làm hai loại lớn. Loại thứ nhất là chuyên thu hoạch hạt cây hoa trà lấy dầu. Thì loại này lại được chia làm hai loại dầu, đó là dầu hoa trà quả to và quả nhỏ. Thì người ta sẽ lấy dầu hoa trà quả to, quả nhỏ này lấy hạt của nó để ép lấy dầu. Thì loại này được gọi là dầu hoa trà Camellia. Còn loại dầu trà thứ hai, đó là loại cây trà vừa có thể thu hoạch lấy lá để mà pha trà, lại có thể lấy hạt để mà ép dầu. Thì loại dầu này gọi là dầu hạt trà. Như vậy là các bạn đã nắm rõ rồi ha, ở đây có hai loại dầu trà. Và sau đây thì Tố Kim xin chia sẻ về cái lưu trình chế biến dầu hoa trà. Thì cái lưu trình chế biến dầu hoa trà này cũng vô cùng đơn giản. Sau khi mà hạt trà được thu hoạch xong thì hạt trà sẽ được đem đi phơi nắng trong vòng 10 ngày. Thì sau khi hạt trà được phơi nắng 10 ngày thì các bạn sẽ thấy là vỏ của nó sẽ tự bong tróc ra. Tuy nhiên á, hạt trà này có một cái lớp vỏ thứ hai nữa. Và người ta sẽ dùng máy để mà bóc vỏ làm sạch lớp vỏ thứ hai của hạt trà. Sau khi mà làm sạch cái lớp vỏ thứ hai của hạt trà rồi á, thì người ta mới đem cái hạt trà này đem xay cho thành bột, rồi bỏ vào một cái thùng để mà chưng cho chín, để làm chi để có thể diệt khuẩn đó các bạn ạ. Rồi sau khi mà bột hạt trà được chưng chín xong rồi thì người ta sẽ đổ nó ra và khuấy đều cho nó tan, để cho nó nguội rồi sấy khô. Sau khi mà bột hạt trà được chưng chín để nguội sấy khô xong thì người ta sẽ ép nó thành từng cái bánh có cái dạng hình tròn ha. Sau đó thì người ta xếp những cái bánh bột hạt trà này lên nhau, rồi lấy cái máy ha, nén lực từ 200 đến 300 kg để ép những cái bánh này cho nó ra dầu. Thì dạng mà ép dầu hạt trà này nó cũng tương tự như là chúng ta đi ép dầu đậu phộng vậy đó ha. Thì người ta cũng làm thành cái bánh như vậy. Các nhà sản xuất dầu trà cho biết là dầu hoa trà nè, dầu vừng nè, dầu đậu phộng thì được ép bằng hạt. Còn dầu ô liu á thì được ép từ thịt của của quả ô liu. Và cái sự khác biệt lớn nhất ở hai loại này là phải làm nóng hạt trước. Tại sao chúng ta phải làm nóng hạt trước? Đó là để diệt khuẩn. Thứ hai là giúp tạo ra chất kết dính. Như vậy thì tinh chất dầu mới dễ dàng được giải phóng ra ngoài. Hiện nay ở Đài Loan thì người ta áp dụng phương pháp ép dầu bằng hai cách, đó là máy nén dầu kiểu vít và máy ép dầu thủy lực. Giám đốc marketing Lâm Sĩ Phát của doanh nghiệp sản xuất dầu Sunfa cho biết là hiện nay thì công ty của anh áp dụng phương pháp ép dầu thủy lực. Điểm đặc biệt của phương pháp này đó là trong quá trình sản xuất là phương pháp ép lạnh. Anh chia sẻ là để nhiệt độ được khống chế ở mức dưới 60 độ C, cho nên mỗi khâu sản xuất đều do công nhân thao tác. Chúng tôi không dùng máy móc tự động hóa là vì tránh xảy ra nhiệt độ quá nóng. Giám đốc Lâm Sĩ Phát cho biết thêm, nếu mà đem phương thức chiết xuất dầu ép lạnh đi so sánh với hiệu suất của máy ép dầu dạng vít tự động hóa, thì lượng dầu được chiết xuất bằng phương pháp ép lạnh sẽ thấp hơn rất là nhiều. Các bạn có biết không, 6.000 gram hạt trà thì mới có thể cho ra 600 gram tinh dầu hạt hoa trà nguyên chất ép lạnh. Điều này cũng cho chúng ta thấy là dầu trà cũng rất là quý hiếm. Và để làm sao cho dầu hoa trà đạt được chất lượng tốt thì người sản xuất cũng phải làm sao để có thể giữ được độ tươi của nguyên liệu. Hạt trà sau khi mà trải qua quá trình phơi nắng, bóc vỏ kỹ càng rồi chọn lọc, loại bỏ những cái tạp chất. Sau đó thì hạt trà này phải lập tức được bảo quản trong môi trường nhiệt độ thấp. Cho đến khi nhận được đơn đặt hàng thì các doanh nghiệp mới bắt đầu cho ép dầu. Và lưu trình sản xuất cũng tương tự như nhau. Sau khi ép lạnh, chắt lọc bã và chờ lắng kỹ, lắng cặn kỹ hết. Rồi người ta lại lọc lại một lần nữa để cho ra dầu tinh khiết nhất. Sau đó mới được phép đem đi đóng gói và xuất xưởng. Như vậy chúng ta biết là cách bảo quản hạt trà phải kỹ như thế nào ha, chứ thôi nó sẽ mốc. Và nhà sản xuất cũng không được ép dầu trước rồi để ở đó, mà phải đợi đến có đơn đặt hàng thì mới ép ngay và cho xuất xưởng ngay. Như vậy thì dầu mới tươi ngon. Và các bạn có biết không, dù cho dầu hoa trà có rất là nhiều công dụng tốt, có lợi sức khỏe, nhưng mà giới trẻ không mấy mặn mà đối với loại dầu này. Lý do không nằm ngoài dự đoán của mọi người, đó chính là mùi đặc biệt của dầu hoa trà. Thì so với việc dùng phương pháp hóa học để mà loại khử mùi, thì loại dầu ép nguyên chất là giữ được mùi vị nguyên sơ. Theo bước tiến bộ trong công nghệ ép dầu và xu hướng nâng cao chất lượng nguyên liệu, thì cuối cùng dầu hoa trà cũng đã dần dần lột bỏ ấn tượng vị đắng từ lâu nay của nó. Chuyên gia kêu gọi mọi người là nên ăn dầu có mùi vị, bởi vì loại dầu tinh luyện tuy không màu không mùi, nhưng nguyên liệu không tươi, khi ăn vào chúng ta hoàn toàn không thể nhận biết là có vấn đề hay không. Nhưng mà loại thực phẩm càng tự nhiên lại càng khó bảo quản lâu ngày, phải ăn lúc còn tươi. Và khái niệm về dầu tươi cũng giống như là cà phê mới xay. Thời gian oxy hóa của dầu ngắn, chỉ số axit của dầu càng thấp thì dầu càng tươi. Như chúng ta đều biết, dầu hoa trà là loại dầu nguyên chất của địa phương. Tuy mùi vị của nó không phải ai cũng thích, nhưng mà vì muốn chăm sóc sức khỏe nên mức độ tiếp nhận khá là cao. Tuy vậy, do sản lượng dầu hoa trà không đủ để đáp ứng nhu cầu nên phải nhập khẩu trên 90%. Và trong những năm gần đây thì vì muốn nâng cao tỷ lệ tự cung cấp dầu ăn trong nước, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, Phòng Thí nghiệm Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp đã liên kết nhân viên nghiên cứu thuộc cơ sở cải tạo lá trà và cơ sở cải tạo nông nghiệp khu Đài Nam kết hợp thành lập đội ngũ nghiên cứu dầu hoa trà với mục tiêu là có thể lựa chọn ra giống thích hợp nhất và nghiên cứu kỹ thuật cải tạo phương pháp nuôi trồng, vừa có thể cải thiện chất lượng lại có thể tăng sản lượng. Và hãng dầu Golden Flower đã hợp tác với quỹ phúc lợi xã hội Sunsai cho xây dựng phòng thực nghiệm nuôi trồng cây hoa trà tại bản làng Thanh Lu ở vùng Nam Đầu. Thì ở đây người ta yêu cầu nông dân là không được phun thuốc trừ sâu cũng như là không được phun thuốc diệt cỏ. Sau khi thu mua thì hãng Golden Flower sẽ hỗ trợ gia công miễn phí. Với sự nỗ lực hợp tác từ chính quyền đến các doanh nghiệp thì dầu hoa trà ép tươi nguyên chất địa phương vừa có thể bảo vệ sức khỏe cho mọi người mà còn bảo vệ được vùng đất đang nuôi dưỡng chúng ta ngày càng khỏe mạnh, không bị cằn cỗi do các loại thuốc trừ sâu diệt cỏ. từ đó cũng có thể cung cấp dưỡng chất cho con người và bảo vệ môi trường. Các bạn thân mến, vừa rồi Tố Kim đã chia sẻ các bạn về dầu trà của Đài Loan. Đây là một loại dầu rất tốt cho sức khỏe, được mệnh danh là dầu ô liu của phương Đông. Hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích và có cơ hội để nếm thử. Tố Kim cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt. Bye bye.
Các bạn thân mến, chương trình Ấm Tình Đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cũng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kênh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa và được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và kênh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động, Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南微星卫节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢您的收听，我们下周再会。
Chê trách, chỉ mong chuyến xe muộn màng không dừng sớm khi đang dòng chơi. Cũng đành xin làm người đến sau để nghe niềm đau phía trước, tình như chiếc môi dịu ngon treo hờ hững trên cây hoàng đường. Thôi đành xin về lại quê xưa, thôi đành đi về dòng sông đó. Từ bao năm trên phiêu lãng quên quay về, từ bao năm em như mãi ngủ mê, như mây chiều để cơn gió đưa. Dù trăm năm mai quên lũy che làng, dù ngàn năm mai quên tiếng mẹ ru, tiếng ru hời ngày xưa. Kiếp này xin làm người hát sông, để cho tình yêu lên tiếng, để cho trái tim bội bạc không còn đến trong đêm hoa đăng. Sẽ còn câu chuyện người hát sông, còn nghe ngày sau kể tiếng, tặng riêng những ai thật lòng đang còn hát yêu thương con người. So chiều như mây chiều để cơn gió đưa. Dù trăm năm mai quên lũy che làng, dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru. Tiếng ru hời ngày xưa. Kiếp này xin làm người hát dòng, để cho tình yêu lên tiếng, để cho trái tim bội bạc không còn đến trong đêm hoa đăng. Sẽ còn câu chuyện người hát dòng, còn nghe ngày sau kể tiếng, tặng riêng những ai thật lòng đang còn hát yêu thương con người, tặng riêng những ai thật lòng đang còn hát yêu thương con người.